nghe nhiều chuyện ha, chuyện như là đầu trọc không có làm nên tỳ kheo, đầu trọc đâu phải hành tỳ kheo đâu, vậy mà ta còn sa di tóc hơi dài chút cái cười hoài. Sư động bắt đầu qua phẩm đạo. Chuyện này ngắn gọn. Khi Đức Phật tại Kỳ Viên, liên quan đến 500 vị tỳ khưu. Còn nghe mấy cái chuyện này biết là đệ tử của Đức Phật chứng A-la-hán nhiều lắm. Một hôm sau khi du hành các nước trở về Xá Vệ, lúc đấy có 500 tỷ khưu bàn tán về những con đường đã đi qua, những con đường ta đi. Cái con đường của làng kia nó bằng phẳng, con đường của làng này nó gồ ghề, con đường của làng nọ thì đầy sỏi đá, con đường của làng kia nữa thì không có sỏi. Đức Phật ở trong thất dùng tha tâm thông thấy các thầy 500 vị này đủ duyên để chứng A-la-hán, nên Đức Phật mới đến pháp đường hỏi: các ông ngồi đây uống trà hay là bàn tán việc gì? Khi các thầy thưa xong, Đức Phật dạy: này các tỳ khưu, những con đường đó chẳng đáng cho chúng ta quan tâm. Đã là một tỳ khưu thì phải đi theo con đường thánh đạo, chỉ có thế mới giải thoát mọi đau khổ. Và Ngài nói kệ: bát chánh đạo là con đường thủ thắng, tứ đế lý là chân lý thủ thắng, lìa tham là pháp thủ thắng. Giữa các loài hai chân, người nào đắc được pháp nhãn, đó là người thủ thắng. Đức Phật nói ra con đường thủ thắng, chân lý thủ thắng, pháp thủ thắng và người thủ thắng. Đường này chứ không có đường nào khác đưa đến kiến thanh tịnh. Nếu người theo đường này, ma quần sẽ mê loạn. Nếu ai theo đường này, đau khổ được đoạn tận. Ta dạy các ông con đường với trí, tất cả các gai chướng đều diệt hết. Cho nên các vị hãy nhiệt tình làm theo những gì Như Lai chỉ dạy. Người hành trì thiền định thoát trói buộc của ác ma. Đức Phật nói lên lúc bát chánh đạo là đường thủ thắng nhất, nên đi theo con đường bát chánh đạo. Tứ đế là chân lý thủ thắng nhất, pháp mà thủ thắng nhất là ly tham, lìa tham ái. Con người thủ thắng nhất chứng được cái pháp đó, có được pháp nhãn là con mắt pháp. Đức Phật nói là mình muốn có một cái tâm trí huệ, thấy biết thanh tịnh, tức là kiến thanh tịnh, thì chỉ có con đường bát chánh đạo này, chứ không có đường nào khác. Và nếu theo con đường này thì ma quần sẽ mê loạn. Rồi công đức giải thoát của con đường, nếu ai theo đường này đau khổ sẽ đoạn tận. Con đường nó mở ra cái trí và tất cả những cái chướng ngại, gai góc của phiền não nó sẽ được diệt. Cho nên hãy nhiệt tình theo lời chỉ dạy của Đức Phật mà hành trì thiền định, thoát trói buộc ác ma. Đúng ra Đức Phật có thể trách mắng trách mắng các vị này là ỷ ngữ, không à, không bàn chuyện Phật pháp mà đi nói chuyện đường à, những con đường mình đã đi qua à. À. Nhưng mà Đức Phật biết là các vị này có thể đắc quả A-la-hán, cho nên Đức Phật à, lật ngược cái tình thế à, từ pháp thế gian là nó trở thành là chính pháp à. Nên Đức Phật khai ra à, thì tất cả những cái câu chuyện à, mà không có nói tiếp là các vị đó đắc A-la-hán, nhưng mà Đức Phật đã nói lên những cái bài kệ đó vì thấy các người đó đủ duyên để chứng A-la-hán, thì là mình cũng biết rằng là sau những bài kệ đó là các vị đó chứng A-la-hán. Trong này có bát chánh đạo tứ đế thì mình thường nghe à. À. Ly tham thì cái tham là cái chói buộc, tham thường đôi khi Đức Phật nói là tham dục, khi nói tham ái thì thực ra thì nó cũng cùng một nghĩa. Nên là tham dục thì đôi khi muốn chỉ lên những cái pháp của thế gian như ngũ dục, còn cái tham ái là nó nằm tại nơi gốc của luân hồi à, cái ái nó trói buộc, nó trói buộc mình vào cái hữu. Cho nên trong duy thức nó nói rằng là sau khi mà tử hữu, tức là sau khi cái tâm thức của đời này nó chết đi, thì nó vào một cái, có thể nói nó vào một cái trạng thái nó không có gì hết. Tất cả những cái mình nghĩ là có giờ nó chấm dứt hết. Thâm tâm và thế gian và những người thân, kẻ oán của mình, đủ thứ, xã hội, thế giới, vũ trụ. Ừ, đêm mình ra nhìn lên bầu trời đầy trăng sao, khi mình chết rồi mới nó chấm dứt hết. Chẳng còn vũ trụ, thiên nhiên cái gì nữa hết á. À. Lúc đó là nó vào cái trạng thái chấm không. Thì nếu mà nói đúng là theo Đại Thừa đó, đó là cái cơ hội để giác ngộ. À, khi mà các vị A-la-hán mà vào trong cái sự chết như vậy á, thì đó chính là cái chỗ chứng Niết Bàn. Nhưng mà mình... trong lúc còn sống đó, mình rất sợ cái đó, mình không biết rõ nó có nghĩa là gì, thực sự nó là cái gì. Cho nên vì vậy nó chỉ là một cái đầu tiên, nó là một cái trạng thái trống không hết những cái gì nó đã có, thì tự động cái nghiệp thức của mình ấy, nó nói ủa tôi đâu rồi à, tôi đâu rồi, thì lập tức cái trung hữu nó xuất hiện. Mình cũng có thể nói là ở trong cái giấc ngủ mơ của mình, trong giấc mơ của mình nó cũng giống như vậy, nhưng mà mình không có nhận ra cái chỗ đó, cho nên là mình không có nhìn đến cái mức độ tinh vi. Thì mình thấy là khi mà cái tâm mình nó thiếp ngủ cái thì nó tối đen hết vậy á, thì nó sợ, nó sợ thì tự động mà nói là mình đâu, thì tự nhiên giấc mơ nó hiện ra. Nhưng mà mình không có nhận ra được cái chỗ là sợ với là mình đâu rồi, mình không có nhận ra cái chỗ đó, nó rất là vi tế. Còn những ai nói là nằm ngủ không mơ thì cái điều này có nhiều người thì nói ngủ là phải có mơ, có nhiều người mà đâu có thấy được đâu, thì cái không mơ á, cho nên ta có câu đố ai nằm ngủ không mơ. Cho nên cái câu mà tôi ngủ không mơ á, thì nó có thể nói là một cái hôn trầm rất nặng à, thì là cái tâm thức nó ái vào cái hôn trầm ấy, à, cho nên nó chấp nhận cái cảnh hôn trầm á, thì vậy á mà nó có thể cảm thấy là nó không có giấc mơ. Nhưng mà đối với lại cái giáo lý của Trung Hữu, của Tây Tạng á, thì bao giờ nó cũng có một cái giai đoạn chuyển tiếp của tâm thức. Và lúc chết thì không nói kêu là Trung Hữu, hay cả lúc mình sống, lúc mình ngủ, lúc mình nhập thiền định, lúc mình gọi là muộn tuyệt thì nó ngất xỉu đi gì đó, coma bất cứ á, thì bao giờ nó từ một cái trạng thái nó trống không như vậy á, mà nó chuyển lại cái tỉnh á, thì nó cũng phải có một cái chuyển tiếp. Cho nên thực sự ra luôn luôn nó có một cái mơ nào đó để cho cái tâm thức của mình nó bắt lại với cái đời sống tỉnh của mình. Cho nên những cái đó nó đều kêu là trung hữu, không phải là chỉ ở vào cái lúc chết. Nó là những cái giai đoạn là trung gian, từ hai cái trạng thái tâm nó quá khác biệt nhau, nó có một cái trung gian ở giữa, một cái trống không hết mà một cái là nó có đầy ra hết á. Nghe tỉnh lại một cái là cái tâm của mình nó đầy chuyện ra hết, nó đầy mọi việc, nó đầy ra hết rồi. Thì ngủ một cái nó trống hết rồi. Cho nên nó có một cái giai đoạn là trung gian, cái đó nó kêu là trung hữu. Thì ở trong cái trung hữu vậy, do cái tâm ái tự thể của mình, ái về chính mình á, cho nên nó hiện ra cái trung hữu. Ủa mình đâu rồi, cái tự nhiên là nó, cái tâm của mình đó, nó hiện ra đó. Cho nên nó là mình biết rằng là cái ái đó nó khiến cho mình đi tái sinh, nó mới hiện ra. Rồi nó hiện ra thì luôn luôn là nó có cái nghiệp của nó. Cái nghiệp là những cái năng lực, những cái năng lực nó tạo tác, nó hiện quả ra ở trong tạm thức, là gọi là những cái công năng của chủng tử ấy. Những cái năng lực đó nó, mà mình động tâm một cái là những cái năng lực đó nó hoạt động liền. Bởi vì mình là người phàm, mình không có đoạn hết những cái năng lực đó, cho nên ở trong tâm thức mình là một cái lực, nó là một cái lực chính của cái tâm mình ấy, nó là một cái lực tạo tác đơn nhân thành quả, cái lực luân hồi, cái lực sinh tử luân hồi. Mà mình không có biết nó, mà mình chưa đừng nói là cách nào để giải quyết nó, để đoạn trừ nó, mình không biết đến là nó như thế nào nữa, chứ đừng nói là mình nói là có cách nào giải trừ nó. Cho nên nếu không có cái pháp của Phật khai mở, mình không có biết những cái năng lực này nó ra làm sao hết á. Thì như vậy đó, là cái đó đó là cái tham. Cho nên trong duy thức ấy nói rằng là nếu mà chia cái thập nhị nhân duyên á, cái pháp mà Đức Phật nói về cái luân hồi sinh tử và nói về cái chấm dứt luân hồi sinh tử. Luân hồi sinh tử là cái chiều lưu chuyển, cái chấm dứt sinh tử nó là đoạn diệt, nó là cái trở ngược lại, hoàn diệt đó. Cho nên nó từ cái nhân này, nó duyên cái pháp này, nó hiện cái pháp kia, nó duyên cái pháp kia, nó hiện cái pháp nọ. Cho nên cái sinh của mình là nó duyên từ đâu mà nó hiện ra cái sinh. Mà cái lão tử, cái đau khổ của mình là ở chỗ già chết. Cái già chết này nó từ đâu mà nó hiện ra già chết? Nó từ sinh. Và sinh từ đâu ra? Và sinh từ hữu, hữu từ đâu? Hữu từ thủ, thủ từ đâu? Thủ từ ái. Cho nên mình biết đó là cái chỗ kêu là tham ái đó. Thế thì khi mà mình tạo các cái nghiệp á, thì mình chết rồi á, cái lực nghiệp đó, đó là cái lực mà tái sinh đó, cái lực đó là căn bổn của tâm thức sinh tử luân hồi. Cái lực đó nó sẽ ra vô lượng vô biên cái con người mình và cái tâm thức của mình. Mỗi một cái tâm thức và một cái con người của mình như vậy là một đời, nó ra vô lượng đời. Mình là vô lượng vô biên kiếp là con người, mà cũng vô lượng vô biên kiếp, là ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh, trời, cõi trời nữa. À, cái lực đó, lực đó nó tái tạo, nó tạo tiếp tục, nó cứ vậy, nó tạo ra, nó hiện ra, nó tạo ra, nó hiện ra, nó cứ như vậy. Ở trong cái lực đó, cái năng lực đó, nó tạo ra những cái mà không có thực, như huyễn, sinh diệt, khổ đau. À, mình không có một cái nơi nào nó như là một cái biển, nó không ngớt bão táp lên xuống, mà mình không có một cái nơi đất liền, một cái bờ bên kia an ổn để mà đứng yên trên hai cái chân mình, lúc nào cũng ở trong cái sinh tử rào rạt như vậy. Lực đó nó phát tác là như thế. Thì cái gốc của nó là do mình cứ bám vào trong đó, mình thấy đó là thật, cho nó là có thật, bám vào trong đó. Những kẻ xung quanh mình, họ làm cho mình càng bám thêm vào đó. Mình thấy có người xung quanh nó vui, mình thấy có bạn, có gì nó vui, nó làm cho mình tăng trưởng, mình thấy cái cuộc sống này nó vui, nên mình bám vào. Nhưng mà mình không có biết đâu là khi mà mình mất cái đời này đi ấy, thì cái ngọn sóng sinh tử đó nó sẽ lên cao hay là nó như thế nào, nó thành ra một cái ngọn sóng của ngạ quỷ súc sinh. Nhưng mà trong mỗi cái đời sống vậy đó, những cái ham vui, cái vô minh của mình ấy, là mình cứ trói, cái đó kêu là tham ái. Mà bây giờ người ta không có biết được cái đó nó ra sao, người ta còn ca ngợi cái đó, đời sống con người còn ca ngợi mấy cái đó là hay. Người ta thấy cái người nào càng hoạt động nhiều, hăng hái, người ta cho là đó là người sinh động gì gì, mà thực ra nó chỉ là cái lực của tham ái thôi. Người ta không biết nó làm sao nữa, chứ đừng có nói bảo nó là lìa tham. Cho nên Đức Phật ở đây nói lìa tham là cái pháp thủ thắng. Pháp này là nó không có thể nào mà ở đâu có được. Các ngoại đạo ở thời Đức Phật họ cũng cố gắng họ diệt cái tham. Nên các người đắc sơ thiền cũng là lìa khỏi tất cả những cái tham của cõi dục này. Nhưng mà không có thể nào mà đoạn diệt nó tận gốc được hết ạ. Và thực sự không biết rõ nó như thế nào. Cho nên người ta chỉ nhận diện nó qua các hình tướng. Ví dụ hai người cùng tham một vật, nhưng mà một người thì nhường người kia, nhưng mà cái người nhường và cái người mà được nó đều có cùng một cái lòng tham như nhau, nhưng mà một người nó có thêm một cái thiện pháp là nó nhường, cho nên nó còn cái tham ái đó, đó thì nó không có thoát khỏi luân hồi. Cái người không nhường thì chắc chắn cũng tái sinh, và đôi khi dễ tái sinh ra, nếu mà không làm ác thì nó làm con người, thì làm con người mà nó hay bị thiếu thốn, luôn luôn muốn có cái này cái kia mà nó cứ thiếu thốn. Còn cái người mà nhường á thì nó cũng vẫn tái sinh ra, nhưng mà nó gọi là tự nhiên là đôi khi nó thích cái gì cái đó đến, thích cái gì cái có người đưa đến, thích cái gì có người tặng, thích cái gì có được như ý, tại vì nó có một cái thiện pháp là cái nhường nhịn. Nhưng mà bắt buộc nó phải luân hồi, bởi vì nó còn tham ái. Và những cái kết quả đó của nó sẽ sau một đời hay hai đời đó, nó tiêu tán mất, thì cái tham nó tiếp tục, nó có mặt, mình phải đi luân hồi nữa. Mà cái nghĩa mà mình cần phải cứu xét, nếu con người của mình muốn thoát khổ, dù là chưa có thoát như A-la-hán đi nữa, bằng cách là mình phải cứu xét cái nhân quả. Có biết là cái nghiệp, nghiệp thiện, nghiệp ác nó giống như vậy. Ví dụ mình thấy một bức tường ha, mình thấy cái cột bức tường ấy, nó có cái bề mặt của nó rất là đẹp, thì cái nghiệp thiện đó là nó giữ gìn và nó sơn phết thêm nữa. Cái nghiệp ác đó là nó cứ vậy, nó chét cái này lên, chét cái kia lên nữa. Nó lấy những cái đổ mạnh nó đập vô đó, nứt ra rồi nó bể ra, cái lớp sơn nó gì nó mất đi chẳng hạn vậy. Đó là nghiệp thiện, nghiệp ác, nó có cái tính ý nghĩa như vậy. Thì mình coi những cái bức tường đó, nó là cái tâm thức của mình, tâm thức luân hồi của mình. Nó có cái mặt trên của nó là cái nghiệp thiện với nghiệp ác. Còn bây giờ đó, một người ấy, người ta hưởng một cái nghiệp thiện mà người ta không làm thêm công đức hết thì nó là như thế nào, nó sẽ đi đến đâu? Thì nó giống như cái bức tường đó, sơn phết nó rất đẹp, nước sơn cũng tốt, nhưng mà cái người chủ đó không bao giờ chăm sóc nữa, cứ để như vậy mà hưởng. Thì ngày qua ngày lại, ngày tới ngày lui, từ từ cái lớp sơn nó mòn đi, nó tự động nó cũ đi, nó từ từ nó bị phong hóa này nọ, từ từ cái nó chóc ra. Mà hễ mà cứ không có giữ nó thì khi nó chóc ra đó thì cái bộ mặt thật của nó đó thì luôn luôn nó chỉ là một đống gạch xấu xí chét xi măng. Nó là như vậy. Cho nên nếu mà cái người mình nghĩ là mình có phước đức rồi đó, thấy là mình có một cái đời sống phước đức so sánh người khác đó, thì mình phải trau dồi cái phước đức đó, phải duy trì nó. Mình mà cứ để nó, mình cứ hưởng cái tự nhiên nó hết dần đó, là nó lộ cái bộ mặt của nó ra. Cái bộ mặt của một cái tâm thức không giải thoát ở trong luân hồi mà không có phước đức thì luôn luôn nó là xác sơ nghèo đói, cho nên nó là cõi của ngạ quỷ với súc sinh, và nó sẽ bị vứt bỏ đi như là địa ngục đó. Cho nên không làm phước nữa đó thì là cái tà mắc đạo nó xuất hiện. Mình lấy cái phước đức nào để mình tiếp tục mình giữ cho cái tâm mình nó là con người, những cái phước mình đã làm đó mình không làm nó tiếp nữa mà mình không phải là một cái tâm giải thoát, mình là một cái tâm tiếp tục luân hồi mà cứ thiếu phước đức ấy, thiếu phước đức nào thì nó giống như, cũng giống như là phá phước đức ấy, thì nó giống như là ác pháp đó. Cho nên không làm công đức nữa đó là ta mắc đạo nó chờ mình, chứ nó không, cái đời sống này nó không có đơn giản. Nếu vậy Đức Phật không cần phải xuất hiện để cứu độ mình. Nhưng mà nó rất nguy hiểm. Và vì thế khi Bồ Tát đã phát một cái tâm độ ung sinh, Bồ Tát càng thấy ra những cái ý nghĩa chân thật của luân hồi ấy, thì Bồ Tát càng phải mạnh mẽ và tha thiết nữa. Cho nên mình hiểu vậy đó. Thì mà cái tâm thức mà không có giải thoát của mình ấy, thì nó càng thiếu thốn thì nó càng tham. Mà càng tham thì nó càng nôn, cho nên nó làm bậy. Cho nên mình hiểu là mình không phải là thánh nhân, cho nên nên làm phước đức, làm công đức đi. Mình có nhiều công đức thì mình sẽ thấy cái tâm của mình á, nó không có tham lam, bởi vì nó có được những cái đầy đủ theo ý nó. Mà hễ nó thiếu một cái là mình sẽ thấy cái tâm tham nó xuất hiện. Mình không phải A-la-hán, thành ra đương nhiên nó là như vậy. Vì vậy á, phải làm phước đức, phải làm thiện, phải làm phước đức. Mà phải biết trước rằng là thiện phước đức không phải là giải thoát. Cho nên giờ chỉ trong đạo Phật đó, tất cả những cái pháp như bát chánh đạo tứ đế thì nó mới có cái tính chất ly tham đúng nghĩa. Cho nên ở trong các loài hai chân, trong đạo Phật thường nói lưỡng túc, con người cõi trời đi bằng hai chân. Cho nên thường nói loài hai chân. Tuy rằng là ngạ quỷ cũng đi bằng hai chân, có nhiều loài súc sinh cũng đi hai chân, và ở dưới địa ngục cũng là đi hai chân, nhưng mà đó là cái thuộc ác đạo. Còn các loài hai chân nói ở đây là trời với người, thì cái người mà đắc được pháp nhãn là người thù thắng nhất. Thế nào gọi là con mắt pháp, gọi là pháp nhãn? Thì những gì Đức Phật nói ra kêu là pháp. Khi mà nghe cái pháp đó mà mở ra được một cái tâm trí tương ưng với pháp Phật, thì mình có thể gọi đó là pháp nhãn, có mắt pháp, tâm mình nó nhận ra được. Pháp nhãn chính là tâm nhãn, con mắt của mình nhìn thấy nó kêu là nhục nhãn. À, nhớ nhục nhãn chứ không phải là nhãn nhục. Thành ra tâm mình á, nó khai mở cái trí ra, nhận ra được các pháp thì kêu là pháp nhãn. Mình cũng có thể nói là pháp nhãn này nó có hai loại. Một loại pháp nhãn mà nhìn ra khổ đế để ly tham á, thì cái pháp nhãn đó là mình phải thấy được cái chân lý của khổ. Để khi mà thấy, gọi là thấy cái chân lý của khổ á, thì nó phải thấy khắp hết. Cho nên mình biết rằng là các cái thế gian với ngoại đạo không có được cái pháp khổ đế, cho nên không có được một cái pháp nhãn gọi là biến tri, biết khắp hết khổ đế. Cho nên vì vậy khi họ tu á, họ đạt được sơ thiền á, họ nghĩ đó là niết bàn. Họ không thấy cái khổ sơ thiền. Cũng như một cái người nghèo mà trúng số, họ không thấy, họ giàu, họ không thấy được cái khổ của giàu. Đấy. Cho nên cái thấy khổ của họ nó rất hạn hẹp, nó không phải là khổ đế, không phải là thấy là khổ đế. Cái khổ đế nó phải thấy, nó phải thấy cái khổ nó nhiếp hết tất cả ba cõi dục, sắc và vô sắc. Cho nên cái khổ đế nó thấy ra cái khổ của cả bốn cõi thiền và bốn cõi không định nữa. Cái khổ đế nó làm cho cái vị nó nhìn ra, cái tâm thức nó thấy ra được cái khổ của hữu, thấy được cái chấm dứt hữu là an lạc, là niết bàn. Cho nên vì vậy á, cái mà thấy khổ đó nó mới kêu là biến gì, nó biết mà nó biết khắp hết, nó mới trở thành là chân lý, cái chân thực nhất của tất cả các pháp. Thành ra cái đó là một cái thực tiễn để cho một cái tâm thức của một người hành đạo á, nhận ra được con đường đạo trên cái thực tế của đời sống, nhìn ra được vô thường, thấy là được khổ. Vô thường và khổ đều là hai cái hành tướng của khổ đế. Hai cái hành tướng khác nữa là không với vô ngã. Cho nên khổ đế có bốn hành tướng là vậy đó. Vô thường, khổ, không, vô ngã. Thì khi mà một cái pháp nhãn thứ hai, cái pháp nhãn này là cái pháp nhãn của những người có trí huệ, người thiên về trí, thì Đức Phật mới dạy cho mình là cái tôi của mình nó là ngũ uẩn. Và khi mà phát, nghĩa là khai cái ngũ uẩn đó ra cho đầy đủ thì nó thành ra là 18 giới. Và muốn biết nguồn gốc hai cái căn bản đó mà nó hiện khởi ra cái quả báo, là cái tâm thức mình nó sinh khởi ra đó, thì hai cái chỗ căn bản đó nó chính là năm căn với năm cảnh. Và nó, nếu nó cộng thêm với lại cái gốc của tâm thức, nó là ý căn đó, với lại đối tượng nó là pháp cảnh đó, thì nó thành ra là 12 xứ. Cho nên cái pháp của Đức Phật thường nói là uẩn xứ giới. Uẩn là năm uẩn, xứ là 12 xứ, và giới là 18 giới. Thì những cái vị nào thiên về trí huệ đó, thì những vị nó sẽ học cái pháp đó. Những cái pháp đó, nó tổng nhiếp tất cả ba cõi luân hồi, và nó gom luôn cả vô vi, vô động. Những cái, trong những cái pháp đó, thì khi những cái vị đó họ quán chiếu, họ quán chiếu bằng trí huệ, họ nhận xét bằng trí huệ, họ thấy là tất cả sắc pháp á, nó đều vô thường, thì có nghĩa là cõi dục và cõi sắc chắc chắn là vô thường, và cái gì vô thường phải là khổ, thì chắc chắn cái đó là khổ. Còn cõi vô sắc á, không có sắc pháp nhưng mà có tâm pháp, thì khi các vị đó họ quán chiếu là thọ tưởng hành thức đều là vô thường, vô ngã, khổ và vô ngã, thì cõi sắc á, à, cõi vô sắc á, cũng chắc chắn là vô thường, khổ và vô ngã. Thì khi mà những vị đó mà nghe Phật thuyết pháp, chẳng hạn như cái bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật đó, cho các nhóm của Ngài Kiều Trần Như, năm vị, Đức Phật hỏi sắc là thường hay vô thường, các ngài trả lời là vô thường. Đức Phật hỏi cái gì vô thường á, thì nó là khổ hay sướng, các vị trả lời nó là khổ. Nhưng mà lúc đó là cái tâm của những vị đó, nó theo pháp Phật, nó đón nhận, nó đón nhận hết sức là nhận chân, serious á. Đức Phật nói cái gì là khổ, cái đó là ngã hay vô ngã, các vị đó là nói là vô ngã. Thì lập tức sau đó xong cái đó là ngài Kiều Trần Như chứng Tu Đà Hoàn. Nói ba lần như vậy ngài Kiều Trần Như chứng A La Hán. Mấy ngày sau á, bốn vị kia mới chứng A La Hán. Được lặp lại như vậy mấy ngày đó. Thì biết tức là chứng pháp nhãn thanh tịnh, tức là nghe các pháp đó thấy ra vô ngã. Thì khi mà thấy ra vô ngã một cái, thấy các pháp vô ngã, sau đó Đức Phật lại nói thọ tưởng hành thức là thường hay vô thường, thì cái câu trả lời nó y như vậy. Thành ra sắc pháp và tâm pháp nó đều vô thường, khổ, vô ngã. Thì khi mà thấy vô ngã rồi một cái thì dĩ nhiên trong cái tâm, ví dụ tâm của ngài Kiều Trần Như, lập tức cái chấp ngã nó bị phá mất, thì ngài Kiều Trần Như thấy nó chỉ có các pháp mà thôi, thấy một cách nó nhận chân mà nó thực, nó nghĩa là hiện thực ngay ở nơi thân tâm của mình, ngay ở nơi đó là đối diện trước mình là Thế Tôn, là Như Lai, sắc pháp và tâm pháp đều không có ngã hết, thấy thực như vậy thì lúc đó kêu là đắc pháp nhãn, không có ngã ở đâu hết, chỉ thấy các pháp thôi. Rồi mới thấy các pháp đó là vô thường, là khổ, thì lập tức cái tâm nó đạt vào cái trạng thái giải thoát, là đắc mà trước đó là nó được cái pháp nhãn, tức là được con mắt ở trong tâm nó thấy ra được cái pháp trí, tâm thức của mình, cái tâm thức nó chấp ngã, nó nhìn làm sao đi nữa nó cũng thấy ngã ở trong đó, nó không thấy pháp. Nên như vậy thì kêu là pháp nhãn, là cái người nào đắc được pháp nhãn là người thụ thắng. Thì một cái nghĩa nữa mình cần nghe là ma quân ma vương là cái gì. Thì là ma quân nó có hai loại, nội ma, ngoại ma. Mà ma quân ma vương ở đây là thiên ma đó. Còn một cái bên đó là bên ngoài, cái bên trong của mình á là những cái tâm tưởng tham ái, tham dục, nó tạo ra những cái che mở cái chân lý, che mở cái trí huệ của mình, và nó tạo ra những cái sự thối thất, nó thối thất cái khỏi cái con đường đạo. Cho nên cái người tu là đấu với lại cái đó, đấu với những cái lực ở bên trong, lực nội ma nó như vậy. Và nhiều khi mình hăng say, mình tinh tiến á, cái nó làm lệch cái hướng của mình đi. Cũng như là thay vì á, mình sẽ đi từ đây mà xuống Olasun chẳng hạn vậy, nhưng mà khi mà xe tốt, người tài xế khỏe, là lái mạch rõ ràng, thì giờ nó chỉ còn sao nó làm lệch cái hướng của mình đi, để khỏi có đến nơi đó. Cho nên cái nội ma nó có một cái tính chất như vậy. Ngoại ma thì nó có nhiều cái nó phá đi để cho mình không có ảnh hưởng đến chúng sinh, để cho cái đạo lực của mình á. Thì ngoại ma là thường khuyến khích để hưởng thụ. Còn nội ma đó là nó có thể nó làm lệch. Thì nội vậy thì ngoại nó sẽ thâm nhập, ngoại nó khuyến khích cái nội tăng trưởng. Cho nên những người tu phải có chứng kiến, phải có chứng pháp, phải có chứng kiến. Chứng pháp như bản đồ, chứng kiến như là cái con mắt mình thấy rõ bản đồ mà đi. Còn thôi là nó làm lệch á. Cái lực tham sân si ở bên trong mình nó chính là những cái lực của nội ma. Nó sẽ làm cho mình lệch mất con đường đó. Bây giờ con đô, con nói ra cái gì con cũng lưỡng lự, không biết có đúng không. Đôi khi con cũng phải hỏi người này hỏi người kia, khi con cũng phải dở kinh thì con coi biết mình nói có trúng không. Bây giờ con nói ra cái gì là chúng cũng vỗ tay hết. 10 người vỗ tay thì con cũng chưa thấy gì, là 100 người vỗ tay con cũng cảm thấy là có chắc mình đúng. Rồi giờ 1000 người vỗ tay hoan hô ủng hộ thì con thấy nhiều cái con nói chặt đi trong kinh rồi đó, nhưng mà con lúc mà thấy 1000 người ủng hộ mình á, con sẽ nghĩ là mình nói như vậy mà trúng hơn kinh á. Con thấy đấy, cái tâm con nó chuyển biến cho con. Cái đó nó gọi là nội ma đó. Bây giờ cái 10000 người thì bắt đầu con xưng con là Phật với vô thượng sư gì rồi. Đó là con biết là nó như vậy á. Mà thực ra cũng với cái ý đó của mình, cũng với cái tâm thức của mình, mà nếu bây giờ nó không có ai vỗ tay hết á, thì mình không bao giờ mình dám nghĩ mình là cái gì hết. Cho nên con thấy cái bên trong mình nó có một cái nguồn gốc của ma vương ma quái lắm. Cho nên mình phải có một cái chi kiến thanh tịnh thì ma quân nó sẽ mê loạn, nó không có hại được. Nên vậy đó, dù ngoài dù trong. Và cuối cùng Đức Phật nói rằng là người mà nhiệt tình, tức là tinh cần tinh tiến theo Đức Phật chỉ dạy, người hành trì mà tinh tiến thì nó sẽ phát sinh niệm, niệm nó sẽ đưa đến định. Thì khi mà mình vào một cái tâm mình nó vào định á, mà vào chánh định á, thì có nghĩa là cái tâm mình nó buông xả những cái tham lam ra, chứ không phải là cái tâm mình nó sở đắc được những cái lực mà tu tập khắc khổ. Nó không phải là như vậy. Mình tu khắc khổ nó rất mệt. Mình tu một thời gian, mình cố gắng mình tu, mình bắt đầu mình thấy là mình chịu đựng được, mình đắc ý với cái lực đó của mình, thế mình cho là mình tinh cần tinh tiến. Nhưng mà thực ra tâm mình nó không có xả một cái gì hết á, nó không có biết tham ở đâu để nó xả hết. Nó nghĩ tham ở nơi đồ ăn, cho nên giờ nó không cần ăn nữa, nó lo tu suốt ngày. Nó nghĩ như vậy là nó không tham nữa. Nó sai lầm lớn, nó càng đi sâu vào nó càng sai lầm lớn ở chỗ đó. Cho nên nó càng đi sâu vào, tức là nó càng muốn lên cao, nó càng muốn làm cao. Thì nó phải biết là cái tham nó không còn nằm ở nơi các cảnh nữa. Mình muốn là người cao quý, cái tham mình phải thấy nó tận gốc bên trong tâm mình, chứ nó không có nằm ở nơi những cái bên ngoài nữa. Mình dựa vào những cái bên ngoài, mình cho là mình không tham nữa đó. Mình cho là mình đã lên cao rồi, thế đó là mình sẽ bị tà nhập, mình sẽ sai lầm lớn. Cho nên cái thiền định đúng nghĩa là cái chánh định ấy, là nó là buông xả hết tất cả những cái gốc tham ra, thì tự động cái tâm mình ấy, nó hiện ra cái trạng thái thanh tịnh, bất động tĩnh lặng mà chân chính. Thì lúc bây giờ nó những cái tham sân si nó là những cái trói buộc của ác ma, cho nên nó nói là người hành trì thiền định là thoát trói buộc ác ma. Cho nên phải biết là chánh định, chứ không phải là cứ nghe nói vậy là cứ thấy mình ngồi yên cái cho là thiền định. Đức Phật có ba cái câu chuyện tiếp nói về vô thường, khổ, vô ngã. Đức Phật trong này cũng là nói đến 500 tỳ kheo. Có 500 vị tỳ kheo nhận đề tài thiền định từ Đức Phật và cố gắng tinh tiến cùng cực ở trong rừng nhưng không có chứng quả A-la-hán. Các vị trở lại xin Phật một đề tài khác thích hợp hơn. Đức Phật dùng tốc mệnh thông á, thấy các tỳ khưu này vào thời Phật Ca Diếp đã chuyên chú thiền quán trong 2000 năm dài về đề tài vô thường. Đức Phật nói, vậy thì ta sẽ giảng về vô thường. Đức Phật mới dạy là các tỳ khưu trong cõi này và các cõi khác, tất cả pháp hữu vi do không thật nên đều bị chi phối bởi vô thường. Đức Phật mới đọc lên bài kệ, tất cả hành vô thường. Với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, nhàm chán chính đó là con đường thanh tịnh. Chuyện khổ thì Đức Phật cũng vậy, là Đức Phật dạy các cái thầy tỳ khưu đó quan sát về khổ. Này tỳ khưu, tất cả các quần ép bức chúng ta đó là khổ. Ngài nói bài kệ, tất cả hành là khổ. Với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính đó là con đường thanh tịnh. Rồi một nhóm khác, Đức Phật cũng thấy là các thầy đó từng quán về vô ngã trong 500 kiếp. Ngài dạy, này tỳ khưu, các uẩn đều không cố định và đều không có thực. Đức Phật nói kệ, tất cả pháp vô ngã. Với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính đó là con đường thanh tịnh. Bây giờ đây người ta thường nói vô thường, khổ, vô ngã, đôi khi cũng gọi là ba pháp ấn, tam pháp ấn, hoặc là lấy niết bàn. Thế cho thế cho cái khổ nên thường nói là chư hành vô thượng, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tĩnh, gọi là tam pháp ấn. Thì giờ đấy mình nghe ba pháp và pháp vô thường, khổ, vô ngã. Thì tất cả những cái gì có, gọi là tất cả pháp hữu vi ấy. Tại sao kêu là hữu vi? Tất cả các pháp Đức Phật nói gồm có hai loại, loại hữu vi, loại vô vi. Nếu mà mình phân theo lậu, tức là phiền não với không có phiền não, thì nó có các pháp hữu lậu và các pháp vô lậu. Rồi giữa lậu với lại hữu vi này thì nó liên hệ làm sao? Thì trong đạo Phật thường Phật pháp thường lấy tứ đế ra, bởi vì tứ đế là nhiếp hết, nhớ vậy đó. Có biết khổ tập là cả cái pháp thế gian nó nằm ở nơi khổ với tập hết. Tất cả pháp thế gian đều có nhân, cho nên là tập. Tất cả pháp thế gian đều là quả, quả đó là khổ, bởi vì nó vô thường. Thành ra tất cả pháp thế gian nó được nhiếp vào khổ tập. Còn tất cả cái pháp xuất thế gian nó được nhiếp vào diệt với đạo. Cho nên hữu vi là pháp nào? Pháp hữu vi là dĩ nhiên là những pháp Hữu vi có nghĩa là nó được tạo ra, chứ nó không có tự có, mà nó được tạo ra. Tại ra nó từ những nhân duyên sinh ra, nó được làm ra, cho nên kêu là hữu vi. Vi là làm. Cho nên hữu vi á, là chắc chắn là khổ tập là hữu vi rồi. Đã. Diệt là pháp vô vi, đạo là pháp hữu vi, nó có tạo tác, có tu tập, cho nên là pháp hữu vi. Cho nên trong tứ đế đó thì khổ tập đạo là hữu vi, diệt là vô vi. Nếu mà phân theo lậu với vô lậu á, thì lậu là vừa là cái nguyên nhân, vừa là cái vừa nói cho cái khổ đau. Lậu là phiền não và khổ đau, cho nên khổ đế, tập đế đều là hữu lậu. Còn diệt đế, đạo đế thì là vô lậu. Nên như vậy á, thì sẽ thấy là khổ tập vừa là hữu vi vừa là hữu lậu. Diệt đế đó vừa là vô vi vừa là vô lậu. Còn đạo đế đó thì một mặt là hữu vi, mặt khác là vô lậu. Cho nên giờ nói theo hành động trong đời sống con người sinh ra đời thì con người có một cái thân tâm ngũ uẩn, cái đó kêu là khổ quả. Thân tâm ngũ uẩn nên là ép bức, như trong này diễn tả ép bức là kêu là khổ. Cho nên bữa trước có người nói chuyện là cũng hơi phiền não vấn đề mẹ chồng rồi đó. Nói mẹ chồng cũng hơi phiền não đó, thì chứ Vũ mới nói chứ Vũ cũng có một bà mẹ chồng. Cái cười mà mẹ, ủa mà mẹ chồng là ai? Nhưng mà cái thân này nè, cái thân này á là bà mẹ chồng của mình, nó hành mình ghê lắm. Mà nếu mình nó kỹ thì cái thân á, nó còn là ông bố chồng, cái tâm của mình á, mới là bà mẹ chồng á. Ở cái tâm mình á, nó liên tục náo động, liên tục nó cảm thọ, nó tưởng này tưởng cái kia, rồi nó muốn hành động cái này muốn hành động cái nọ, thọ tưởng hành á, cái tâm không ngớt tạo tác. Cho nên vậy, cho nên sư ông Tây Tạng ấy nói mình có cái thân này là nó hành mình kinh khủng lắm, mình là nô lệ của nó, thương nó gần chết nhưng mà lúc nào nó cũng hành hạ mình hết. Bây giờ nó tha, cho nên biết có cái thân là một cái khổ quả, một cái quả khổ. Nên vì vậy á mà con người ta tiếp tục tạo tác để tiếp tục ra những cái thân khác nữa. Mà đôi khi người ta tạo tác như vậy là tập, người ta tạo tác như vậy mà nó sẽ ra những cái thân nó còn khổ gấp vô lượng lần cái thân con người này nữa, mà người ta cũng hay biết. Cho nên tất cả những cái hoạt động khổ là một cái pháp, khổ đế đó, là cái thân ngũ uẩn của mình là khổ đế, nó biến thiên, nó thay đổi và nó sẽ đi đến chỗ tàn lụi và nó chết. Đó, cho nên chắc chắn nó là hữu vi pháp, và nó còn được kêu là hành pháp, tức là nó biến dịch biến di, không bao giờ nó dừng đứng. Hành và hoại, bởi vì nó sẽ đi đến chỗ hủy hoại. Rồi mình lại trong cái đời sống mà lúc nó còn trụ, lúc cái thân nó còn trụ, tức là nó còn sống, thì mình lại tạo tác đủ loại nghiệp. Cho nên hai cái đó là hữu vi là chắc chắn rồi. Bây giờ đạo đế đó cũng là hữu vi, bởi vì đạo đế cũng tạo tác. Bây giờ mình ngồi thiền, nghe pháp, thì tư duy về Phật pháp đều là những hành pháp hoạt động hết. Hoạt động của tâm thức, quán sát, định tâm, rồi đi đứng chỉ giới này nọ. Tất cả những cái đó đều là hữu vi pháp hết. Nó là những pháp tạo tác. Nhưng mà cái tạo tác của tập đế đó thì nó đưa lại cái kết quả là những cái quả khổ, là khổ đế ở trong thế gian, nó tiếp tục sinh tử luân hồi. Còn cái tạo tác của đạo đế nó đưa đến độc, tạo tác của đạo đế nó đưa đến diệt đế, tức là nó diệt hết tất cả những cái nhân quả luân hồi. Tức là cái đạo đế nó diệt cái, nó diệt cái tập đế và nó diệt cái khổ đế. Cho nên nó là một cái pháp hữu vi, nhưng mà là vô lậu, không có phiền não nữa, chấm dứt khổ quả. Thì khi cái khổ, cái chấm dứt cái quả khổ mà nó bị chấm dứt đó, thì cái kết quả đó đó, cái kết quả chấm dứt đó, nó kêu là diệt. Đó là diệt đế. Thì diệt đế không có tạo tác. Diệt đế rất khó hiểu nếu mà mình không có nghe nhiều, nghe kỹ. Diệt đế không phải là một cái kết quả được sinh ra như là khổ đế. Khổ đế được tập đế sinh ra. Diệt đế không có được sinh ra, đạo đế không có sinh ra diệt đế. Đạo diệt đế là một cái quả được chứng chứ không phải được sinh. Cho nên cái đạo đế là để nó chứng ra cái diệt đế. Diệt đế là pháp vô vi, không có được tạo ra. Một cái gì được tạo ra là khổ đế. Là hữu vi pháp. Cho nên diệt đế không có phải hữu vi, cho nên không có được tạo ra. Cho nên đạo đế là một cái nhân, nhưng mà không phải là một cái nhân sinh quả, mà là một cái nhân chứng đạo. Không phải sinh. Cho nên khổ đế là một cái quả được sinh ra, tập đế là một cái nhân để sinh ra quả. Còn diệt đế là một cái quả mà không có phải là được sinh ra, mà đạo đế là một cái nhân không có sinh ra quả, mà chỉ là chứng quả thôi. Cho nên vì vậy á, để diệt đế mới là vô lậu và vô vi, không có được tạo ra, cho nên là vô vi. Diệt đế chấm dứt hết cả những cái nhân quả luân hồi, cho nên là vô lậu. Đạo đế là để đưa đến cái chỗ chứng ra cái quả đó. Cho nên đạo đế tạo tác là hữu vi, nhưng mà không có sinh ra quả, mà chứng được một cái quả giải thoát. Cho nên đạo đế là hữu vi và vô lậu. Phải tư đế nó vậy. Thì bây giờ Đức Phật nói lên cái các pháp. Đức Phật nói lên các pháp hữu vi. Các pháp hữu vi nó xuất hiện ra là ngũ uẩn là chứng. Ngũ uẩn là cái cá nhân của mỗi người. Nó có một cái thân căn và nó có một cái cảnh, cảnh mà để cho nó thọ nhận, nó thọ dụng xung quanh nó. Một người sinh ra là nhà giàu, người đó có một cái thân là con nhà giàu, và người đó có một cái cảnh giới của người nhà giàu để người đó thọ dụng. Nó kêu là quả báo là vậy ấy. Và được sinh ra và được thọ dụng ấy, nó là tâm thức. Tâm thức nó muốn hưởng cái kết quả đó, nó sẽ được giữ lại ở trong cái quả đó. Thì nó muốn được giữ lại như vậy ấy, cái tâm quả báo ấy, thì nó phải có một cái thân căn để nó trụ ở nơi cái thân căn đó. Và nó có phải có một cái cảnh để nó trụ. Cái tâm thức quả báo của mình ấy, mà nó được phân tích thành là thọ tưởng hành thức ấy, nó mới có hai cái điểm trụ vững chắc. Hai điểm trụ vững chắc nó hiện ra thành sắc pháp, thân căn với lại cảnh giới y báo. Nó hiện thành sắc pháp thì nó mới giữ cái tâm nó cứng lại. Cũng như cái tâm mình khi lúc nằm mơ đó, cái giấc mơ nó muốn liên tục đó, thì mình thấy là cái thân và cái cảnh nó phải được giữ lại. Trong giấc mơ đôi khi cái tâm nó động quá, cái tâm nó không có định hướng rõ ràng, nó động, cho nên cái thân cái cảnh nó có thể thay đổi mau lẹ. Nhưng mà nếu mà cái thân và cái cảnh đó, nó cứ được giữ kéo dài, thì cái tâm đó, ở trong giấc mơ nó sẽ thấy một giấc mơ rõ ràng. Rõ ràng, có thật rõ ràng, đâu đó vô cùng. Phải biết là nó như vậy. Cho nên cái nghiệp nhân của mình, cái nghiệp thức của mình, nó hiện ra một cái chứng báo là một cái thân, một cái tâm đó, và một cái y báo là một cái cảnh. Hai cái đó nó là sắc pháp, nó có tính chất kéo dài, cho nên nó mới giữ chặt cái tâm quả báo của mình lại ở trong cái đó, để mình phải chịu hoặc được hưởng cái quả đó. Cho nên mình chịu một cái quả đau khổ, thế thì sinh vào địa ngục á, cái tâm nó phải chịu một cái sự đau khổ đó, thì nó phải có một cái thân và một cái cảnh, nó giữ chặt, nó giữ chặt cái đau khổ đó lại trong vô lượng kiếp. Ví dụ đọa địa ngục vô gián chẳng hạn, nó giữ như vậy để nó phải chịu cái quả báo đó. Thì khi mình sinh cõi trời, nó phải có một cái thân, nó có một cái cảnh, nó mới giữ cái tâm thiện của mình á, để được hưởng cái quả báo đó trong một thời gian lâu dài. Cho nên vì vậy mình hiểu là cái ngũ uẩn đó, nó phát sinh ra cái ngũ uẩn, nó gồm có sắc, thọ tưởng hành thức. Sắc nó có nội sắc, ngoại sắc. Nội sắc là cái thân mình, ngoại sắc là cái cảnh y báo. Cho nên vì thế đó mà ở trong cái nội sắc, ngoại sắc, nó cái thọ tưởng hành thức của mình nó bị trói chặt ở trong đó. Cái tâm mình nó không có thể thoát ra khỏi đó được, trừ phi nào mà nó có thể vào trong thiền định. Thế cả thiền định tức là nó lắng hết tất cả những cái tâm trói buộc đó, nó lắng xuống, để nó có thể nó thấy cái thể tâm đó, nó lớn rộng ra, nó đứng ngoài cái hiện báo của nó. Thế nên vì vậy mà nếu mà tâm thức mình nó không có một cái chánh kiến về các cái pháp ngũ uẩn này, thì tâm thức mình nó không có vào được cái chánh định. Nó có nhập định đi nữa, nó cũng thành định thế gian, định ngoại đạo và tà định. Cho nên mình hiểu như vậy. Cái chánh pháp của Đức Phật luôn luôn là nó giải thoát khỏi tất cả những cái tiếp tục luân hồi. Những cái định thế gian, những cái tà định, những cái định ngoại đạo, nó đều tiếp tục cái luân hồi đó. Và nó không nhận ra được cái thể tính, cái bản lai diện mục thật của tâm thức là gì hết. Nó tiếp tục nó bị trói buộc. Cho nên cái chánh pháp của Đức Phật đó, nó làm cho cái tâm thức mình nó buông xả bất cứ một cái hoạt động luân hồi nào, và gốc của nó đều là tham sân si. Và nó muốn buông xả cái gốc đó thì nó trói vào cảnh, cho nên nó phải thấy cảnh đó là năm uẩn nữa đó. Nó phải thấy là khổ. Nó phải thấy, mà muốn thấy là khổ đó, thì cái chỗ mà nó phải chấp nhận cái khổ là cái vô thường. Bởi vì con người mình vẫn thấy trong đời mình có rất nhiều cái sướng. Cho nên nếu mà không nói được cái vô thường á, là mình cũng thấy đời sướng. Còn nói ra cái vô thường thì mình thấy là quả thực. Dù mình có thấy là cái lúc đó nó sướng, mình vẫn thấy có một cái nỗi buồn, bởi vì nó mất đi rồi. Đôi khi tình bằng hữu rất đẹp, một ngày nào trở thành kẻ thù. Một khi ngồi nghĩ lại, tự nhiên mình thấy cuộc đời này nó không có vui, mình thấy nó có một cái vị buồn trong nó. Rồi đôi khi trở thành kẻ thù, rồi đôi khi mình cũng nổi nóng lên gì đó, rồi mình cũng tạo một cái ác nghiệp. Rồi lúc mà ngồi yên tĩnh ngẫm nghĩ lại thì mình thấy sự thể nó không có cái gì là quan trọng đến mức như vậy. Con người sống với nhau mà lộ ra nó đến cái mức mà tạo nên những cái khổ đau cho nhau, thì tự nhiên là lúc giờ mình thấy mà những cái mà nó có thể biến thiên theo cái nghiệp của mình đều chứng minh rằng là bởi vì các pháp đó nó không có thường. Nếu mà cái tâm mình nó là thường, cái người bạn của mình nó là thường, thì nó không có bao giờ mà có cái gọi là xích mích, rồi bực bội nhau, rồi không chơi với nhau nữa. Bởi vì thực sự ra không có cái gì nó thường hết. Cho nên cứ nghĩ kỹ như là cái vị sa môn trẻ mà thấy hoa sen bị héo đó. Cứ suy tư cho nó vào sâu và kỹ thì thấy cái vô thường. Mà càng thấy ra cái vô thường thì cái cuộc sống này thực sự mình có thể nói nó là sướng được. Những cái sướng sẽ mất đi. Đó. Và rồi cái gì cũng mất hết. Cho nên là từ từ là mình thấy rằng là một đứa bé nó được đẩy đồ chơi ra, nó cũng đâm chán nữa. Cái tâm hưởng của nó cũng vô thường nữa. Nó cũng đâm chán ngấy nữa. Đó. nó cần có bạn, khi có bạn nó chơi lát nó cũng tranh giành nhau nữa. Nên cái gì nó cũng biến dịch thay đổi. Nhìn kỹ đến cái cuối cùng nó càng thấy rõ cái vô thường là cái sự chết. Cho nên khi quan sát cái vô thường vậy á, thì bắt đầu thấy là không có thể kết luận nó là sướng được, mà lại nhận định ra là uẩn xứ giới gì đó nó đều nằm ở trong cái chân lý vô thường hết. Thì bây giờ cái vị nó sẽ thấy là ở trong đó thì là mình phải chịu cái khổ đau, và tất cả những cái mà mình thấy là có thể là cái nơi lý tưởng đất lành để mình đậu á, là mình thấy có cái ngã là một cái nó thường hằng, nó cố định, nó không thay đổi. Nhưng mà bây giờ trong tất cả những cái có đó, quần xứ giới đó, nó không có một cái nơi nào nó có ngã hết đó. Cho nên mình thấy có cái tôi của mình ở trong đó thực sự là mình bị cài bẫy, mình bị lọt vào một cái bẫy của cái pháp mà huyễn ảo vô thường. Mình nghĩ đâu là nó thật có, nó thường hằng, cho nên mình bắt cái ngã vào trong đó. Nhưng mà không dè đâu là mình chịu hết. Mình đã thấy có ngã ở trong đó thì nó méo là cái ngã của mình nó phải chịu méo, nó vỡ là cái ngã của mình nó phải chịu vỡ, nó tan tác, nó dơ bẩn là cái ngã của mình phải chịu dơ bẩn. Cho nên mình đã thấy nó có ngã thì nó rớt xuống địa ngục thì mình phải chịu hết cái khổ đau của địa ngục. Nó vào ngã quỷ là mình phải chịu hết cái khổ đau của ngã quỷ, bởi vì mình thấy có ngã ở trong đó. Cho nên chính vậy mà ở trong đó hoàn toàn nó không có một cái ngã, nó là pháp vô ngã. Mà khi chứng được, nhận diện ra được cái vô ngã như vậy thì cái vị đó thoát khỏi tất cả những cái trói buộc, nó không có sợ hãi nữa. Còn mình chưa mà nhận ra được cái vô thường khổ nó thì mình chưa có chứng được cái vô ngã, mà mình sẽ cảm thấy sợ hãi. Và lúc đó mình sẽ nhận diện ra được cái tâm thức của mình ấy, mà nó thấy và nó xả hết tất cả những cái chấp trước nó đi đó, thì cái tâm thức của mình nó là một cái tâm thức giải thoát, chứ nó không phải là một cái hư vô sợ hãi. Cho nên tịch diệt vi lạc, tịch diệt là an lạc. Thì những vị đó chắc chắn là đắc quả, không có một cái tâm thức nào mà lại chịu thấy một cái khổ mà lại chịu dính vào đó, mà thấy một cái chỗ thoát khổ mà lại không chịu đến đó hết. Cho nên khi mà cái tâm thức mà được Đức Phật khai mở mức độ, thấy là ba pháp ấn là vô thường, khổ, vô ngã, chắc chắn cái vị đó vào đạo sớm hay muộn gì thì chăng nữa. Nên vị đó sẽ nhập vào cái tịch diệt. Thế sau cái chỗ tịch diệt nó kêu là niết bàn, đó là cái chỗ mà phát triển là tính không của đại thừa, và đó là cái chỗ phát triển là tất cả những cái tự tại thần thông của các bồ tát này nọ và các a la hán. Chỗ đó, vào chỗ đó rồi ấy, thì mới thấy là nó không phải là không tịch, mà là trống rỗng, trống không. Nó là vô lượng công đức, vô lượng năng lực, bất khả tư nghị. Nó thành nên một vị Phật và các đại Bồ Tát, thành nên những cái cảnh giới của chư Phật. Nghĩa là đến đó là những cái giai đoạn kế tiếp nữa của đại thừa. Nghĩa là đầu tiên đó là tránh khỏi cái mê lầm mà thế giới này nó răng bẫy này. Thế đó là bắt đầu nhận ra một cái thế giới chân thật, huy hoàng, lộng lẫy, không thể tưởng tượng nổi. Đó là cái con đường đi của Phật Pháp Đại Thừa như vậy. Thank you.